tin được sanh rồi không còn có chuyện. Bởi vì Phật tử thấy khi mà mình hiểu mà trong này là tin được sanh rồi không còn có chuyện, mình nghe nói vậy đó, Phật tử thấy dễ. Nhưng mà bên ngoài người ta khảo cứu sách Phật, khảo cứu kinh Phật thì người ta không tin được. Bởi vì đó cho nên Đức Phật đó là nan tính chi pháp. Tại sao? Chính là Đạt Mã, ủa chính là tổ Tổ Mã Minh ra cũng đại thừa Thời Tính Luận thì ngài mới nói rằng là người nào mà tin lời Phật dạy rồi phát tâm bồ đề, tu trì tinh tấn, siêng năng, cần mẫn, phải qua 10 kiếp, là một dạng đại kiếp mới trụ bất thối chuyển. Kiếp nào lên tu hành tinh tấn siêng năng, phát bồ đề tâm, độ chúng sinh, tu trì, như vậy mà qua một dạng đại kiếp mới trụ được bất thối chuyển. Mà ở nơi đây, ngay nơi đây Phật tử tu trì từ về tới Tây Phương Cực Lạc rồi, từ liên hoa quá sanh rồi là trụ cái bậc tha bệ bậc trí, là bậc bất thối chuyển liền. Làm sao người không khéo khảo cứu công hiểu được, làm sao tin nổi, phải không? Đấy, thật ra khi mà bây giờ mình tin được cái chỗ mà khi mà được sanh rồi không còn thối chuyển, vì nhiều cái duyên á, nếu có dịp sau này tôi giảng thêm mà tự cho rõ, nhiều cái duyên nó không thối chuyển cho mình lắm. Vì lên đó luôn luôn gặp Đức Phật để đà được thuyết pháp, rồi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Trí Bồ Tát trợ duyên, rồi chim rừng cây gì cũng, gió gì cũng là tuyên dương chánh pháp, rồi mỗi ngày Phật tử lượm những cái đó hoa trời rơi xuống, bỏ trong cái vỏ thất bảo đi cúng dường mười phương chư Phật, nghe pháp về tu trì, làm sao thối chuyển được, phải không? Làm sao thối chuyển được, cái chuyện đó nó quá dễ hiểu thôi. Không phải tin như vậy, tin về đó rồi là tru bất thối chuyển. Điểm thứ 9, tin về Cực Lạc một đời thành Phật. Rồi bây giờ phải tu không biết ngàn ức triệu đời nào có thành Phật được. Nếu tu ở cõi Ta Bà này mà tu tiến, mà về cõi Tây Phương Cực Lạc là một đời thành Phật, lại một niệm mang tính chi pháp nữa, phải không? Nhưng mà đâu có cái lý của nó, phải không? Vì Đức Phật nói rằng khi mình về làm dân Đức Phật rồi thì đồng cái tuổi như Đức Phật là vô lượng thọ và vô lượng quang. À, vô lượng thọ là cái tuổi sống vô lượng, mà vô lượng quang là hào quang vô lượng. Đấy, thì ở nơi đó không phải Phật tử, ở trên chứ nói lại cái này chứ là bị lập lại ngoài để cho Phật tử có niềm tin cho đó. Không phải mình ở nơi đó mà tu làm Phật luôn. Khi mà ở trên đó rồi, tu tập được vô sanh pháp nhẫn rồi thì phát tâm Bồ Tát đi khắp trong mười phương độ sanh, làm hạnh Bồ Tát đạo. Mà có câu này là không rời an dưỡng trở lại Ta Bà, phân thân vô số khắp cả mười phương, dùng sức thần thông tự tại khó nghĩ, độ khắp chúng sanh, khiến cho liền nhiễm đồng sanh Tây Phương lên ngôi Phật thôi. Không rời ăn dưỡng sao trở lại Ta Bà, là từ Phật tử từ liên hoa quá sanh cái đường báo thân, ngự tòa xem báo. Nhưng mà mình có đủ cái quyền lực, lúc đó bây giờ có đủ cái lực dụng là quá thân đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo, rõ không? Mình cũng phải hành Bồ Tát đạo mới thành Phật thôi, chứ mới tu tập im vào làm thành Phật không khi nào không. Tất cả chư Phật nào cũng phải hành Bồ Tát đạo là độ chúng sinh một số lớn rồi, rồi mình hành nhuần nhuyễn là tu tập cái nhuần nhuyễn hết, trở về tới thánh Phật mình trọn vẹn rồi mới làm Phật được, phải không? Cũng như một số vị chứng quả A-la-hán mà không phát tâm Bồ Tát để hành thì không bao giờ thành Phật, ta kêu là vĩa cũng giống Phật. À, đó, thành ra mình tu pháp đại thừa về có Phật rồi là tất cả mọi chúng sinh đều phát tâm Bồ Tát, mà có quyền quá thì quá hiện khắp trong mười phương để hành Bồ Tát đạo. Rồi á, một đời thành Phật là tất nhiên là cái báo thân cũng vẫn nữ tổ xét báo. Phải không? Quá thân hành đạo chỗ nào đó rồi mãn kiếp ở đó rồi thì trở về nhập với cái báo thân. Thì cái báo thân có một đời một. Rồi là đó đó. Rồi bây giờ được tới cùng công duyên gần và gần quả gần mãn, mình được nhất sanh bổ xứ, đến cái điểm nào Đức Phật A Di Đà đó chứng nhận mình là được nhất sanh bổ xứ rồi bổ đi làm Phật thiệt. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Đại Bồ Tát Di Lặc bây giờ đó, là hiện bây giờ ở cung trời Đấu Xuất ta kêu là nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là còn bổ một lần nữa xuống Gò Ta Bà này ngồi cậu canh Long Hoa tu làm Phật, ta kêu Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật sau này đấy. Thì mình cũng vậy, đợi tới là Hiện bây giờ cõi Tây Vực Lạc là ta kêu cũng vô số, là nhiều không số đếm được, nhất sanh bổ xứ, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ nhiều lắm. À, thì Phật tử tu tới giai đoạn đó thì ngày giờ đó thì Đức Phật sẽ bổ xứ đi làm Phật cõi nào đó là chính Phật trọn vẹn. Đó, thì mình tin rằng không còn thối chuyển. Và điểm chính là tin về Cực Lạc là một đời thành Phật. Điểm thứ 10 là tin có các pháp giống duy tâm, thì tất cả pháp duy tâm thì hiện cả. Tuy sư giảng Phật tử là bữa hổm là lấy duy tâm làm tâm định độ, thì tất cả pháp giống duy tâm là cõi Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình, và cõi tất cả cõi chư Phật cấp trên 10 phương cũng không ngoài tâm mình. Thì duy tâm mình thể hiện, bây giờ cái tâm mình hiện là muốn tâm mình chú ý về Tây Phương Cực Lạc, tâm mình hướng Tây Phương Cực Lạc là sẽ hiện, sẽ được hiện về Tây Phương Cực Lạc và làm Phật, tu tập gì đó như ý. Vì tin lời Phật nên tạo những cái điều đúng cách như vậy, tu trì đúng cách như vậy thì sẽ được kết quả. Cho nên tin sâu lời Phật dạy, tức là tin sâu tự tâm mình. Đó, lời Phật dạy vậy mình tin được là mình tin tự tâm mình rồi. Người tu tịnh nghiệp đủ 10 thứ tín tâm này thì nắm chắc vãng sanh về Cực Lạc. Thì giảng tự và Phật tử nắm rõ cái sự mà cái niềm tin, 10 cái niềm tin này thì nắm chắc vãng sanh về Cực Lạc như lấy đồ trong túi, không có gì khó cả. Phật tử nghe vậy ham ha. Đó, dễ như lấy đồ trong túi, túi lấy ra, như tiền có lấy ra xài, đồ trong túi lấy ra xài, dễ quá, trong túi lấy ra có gì. Đó là nếu mình đủ niềm tin như rồi thì Phật tổ nói rằng đó, nó dễ đến nỗi là như là lấy đồ trong túi không gì khó. À, mà điều nó khó cái là tin được 10 điểm này hay không ha. Mà suy nghĩ rằng nếu giảng rõ ràng vậy mà mình không tin nữa, chắc tin chứ ha. À, tin rồi thì tất nhiên là về Tây Phương Cực Lạc tu làm Phật như dễ như lấy đồ trong túi vậy. Vậy thì Phật tử cố gắng nha, cố gắng là tu trì niệm Phật đúng cách như vậy, rồi gieo cái niềm tin vững chắc như vậy, gieo niềm tin rõ ràng như vậy ha, trong tâm mình, thì đó mà cứ việc tuần tự bước tu trì mà nổ có niềm tin là vui rồi ha. Nổ có niềm tin mình tu trì á mà tha thiết là vui rồi. Bây giờ cho nó Phật tử nghe, khi không bây giờ bỏ Phật tử khơi khơi ở không hoài, ngồi không cho ăn uống hoài chịu nổi không? Không vui. Mà có cái mục đích gì mình đeo đủ là vui ha, mà tham thích cái gì đó là vui. Thì bây giờ Phật tử còn làm sao mà gieo cái chủng tử vui thích, vui vẻ mà tu trì đúng không, tịnh độ, lo niệm Phật, là nguyện gì có Phật, thì Phật tử có cái niềm vui, nội cái đó là có một niềm vui, có một cái chỗ mình hướng, có một cái chỗ để mình an tâm đó. Là khi mình hiểu được vậy thì Phật tử có rất những điểm rất là quý báu tốt đẹp. Thì đến đây cũng hết cái quyển của ngài Ngữ Lục của Triệt Ngộ Thiền Sư. Thầy sư cũng xin ngưng nơi đây để kỳ sau có nhân duyên để tiếp ở quyển khác. Nên chúc Phật tử được đầy đủ cái niềm tin để tinh tấn tu hành trọn vẹn được kết quả hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Khi đã giảng xong Ngữ Lục Tổ Triệt Ngộ, có một số Phật tử yêu cầu thuật lại lịch sử tổ. Nhân duyên này sư xin ghi thêm vào lịch sử tổ gửi biếu chư Phật tử. Tổ Triệt Ngộ có dịch giả cho là tổ thứ 11, có dịch giả cho là tổ thứ 12 trong Liên Tông chư tổ Trung Hoa. Ngài tên là Tế Tĩnh Đại Sư, người Phong Nhuận Triều Thanh, họ Mã, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường. Thở Thoa Ấu, ngài học phong kinh sử, sau khi xuất gia, ngài đi học các nơi, rộng suốt cả hai tâm, tánh, tướng. Tâm đắc nhất là chỉ thú pháp hoa tam quán, kế tham học giới, trí như thiền sư ở chùa Quảng Thông, phát minh tâm yếu được ấn khả. Về sau, thuần thiền sư qua ở Vạn Thọ, tự đại sư kế vị ở Quảng Thông, sách ấn kẻ hậu học phong phong rất thành. Đại sư nói, Vĩnh Minh Thọ thiền sư là bậc tông tượng của thiền môn mà còn quy tâm tịnh độ. Hai, huống nay là thời kỳ mạt pháp càng phải tuân theo. Đại sư chuyên tu tịnh độ, chủ trương liên tông, mỗi ngày hạn thời giờ dạy chúng cùng tiếp khách một cây nhang. Ngoài ra nhất quyết chuyên lo lễ Phật niệm Phật mà thôi. Ít lúc sau, đại sư sang trụ chùa Giác Sanh, không bao lâu lại lui về ngụ chùa Tư Phước ở Hồng Loa Sơn. Tăng chúng bốn phương mến đức đại sư nên họ về Tư Phước mỗi ngày thêm đông, bèn thành Tòng Lâm. Đại sư vì pháp vì người, lòng không chút mỏi nhàm, tất cả đều dùng tịnh độ làm quy thú. Mỗi khi giảng đến ơn cứu khổ ban vui của Như Lai, thường nước mắt theo lời mà tuôn ra, thính chúng đều cảm động, phần đông nước mắt nước mũi ướt cả vạt áo. Đại sư từng dạy, đầu mối quan hệ trong vòng sanh tử của chúng ta có hai năng lực. A, là tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trụy, đây là tâm lực. B, như nhân phụ trái cường giả thiên khiên, đây là nghiệp lực. Nghiệp lực rất lớn nhưng tâm lực lại lớn hơn, vì nghiệp không tự tánh, toàn nương nơi tâm. Vì thế nên tâm chú trọng phải làm cho nghiệp mạnh. Nếu dùng tâm chú trọng mà tu tịnh nghiệp, thời tịnh nghiệp mạnh, ngày sau báo tận mạng chung, quyết định sanh Tây Phương Cực Lạc, không sanh ở cõi nào khác. Như cây to, dách cao, xuyên hướng về phương Tây, khi tróc gốc lỏng chân, quyết định ngã úp về hướng Tây vậy. Thế nào là tâm chú trọng? Chúng ta tu tịnh nghiệp, tính tâm phải sâu chắc, chí nguyện phải tha thiết. Do tính tâm sâu cùng chí nguyện thiết nên tất cả tà thuyết không lay động được, tất cả cảnh duyên không lôi kéo được. Giả sử lúc ta tu tịnh nghiệp mà có Đạt Mã Tổ Sư hiện ra bảo ta bỏ tịnh tu thiền, có thể liền thành Phật, thời ta cũng từ tả tổ mà không dám tuân lời. Dầu có Đức Thích Ca Như Lai bỗng hiện thân bảo rằng có pháp môn khác hơn tịnh độ, rồi bảo ta bỏ tịnh để tu pháp môn đó, ta cũng lại Phật mà từ. Vững được như vậy mới gọi là lòng tin sâu chắc. Giả sử dòng lửa đỏ trồng vào đầu, ta cũng không vì sự thống khổ này mà quên miệng nguyện giảng sanh. Dầu cho sự giàu sang vui sướng nhất trong đời như ngôi Luân Vương đến cho ta, ta cũng không vì sự vui sướng ấy mà quên nguyện vãng sanh. Gặp những cảnh duyên nghịch thuận tột bậc như vậy mà vẫn không đổi lòng, đây gọi là chí nguyện tha thiết. Lòng tin chắc, chí nguyện thiết, đó là tâm chú trọng. Dùng tâm này mà tu tịnh nghiệp, thời tịnh nghiệp được mạnh, nghiệp mạnh thời mau thành thục. Tịnh nghiệp cực lạc thành thục, thời nhiễm duyên ta bà dứt. Như thế đến lúc lâm chung, dầu có muốn cảnh giới luân hồi hiện ra cũng không thể được. Dầu có muốn rời Di Đà cùng cảnh tịnh độ đừng hiện ra cũng không thể được. Nhưng lòng tin sâu chắc và chí nguyện thiết ấy lúc bình thời phải rèn luyện cho thành, đến lúc lâm chung mới khỏi xa lạc vào lối khác. Như cổ đức lúc lâm chung, chư thiên trỗi nhạc cầm phan đến rước ở ngôi Đâu Xuất Thiên Vương, mà các ngài cổ đức cứ chuyên tâm niệm Phật tưởng Phật, đến khi Phật và thánh chúng đến mới chịu đi. Đó là đạo ngạn thiền sư. Và sắp chết là lúc tứ đại phân trương, chư thiên đến rước, là cảnh tuyệt cực. Nếu bình thời lòng tin cùng chí nguyện không phải 10 phần vững chắc, cả 10 thời lúc lâm chung gặp phải cảnh ấy, tất khó có thể tự chủ được. Có nhà tu thiền đến ngàn, tất cả các pháp đều huyễn mộng, ta mà vốn là huyễn mộng, cực lạc cũng là huyễn mộng. Đồng là huyễn mộng, tu có ích gì? Đại sư nói, không phải thế, từ thất địa Bồ Tát trở xuống đều là trong huyễn mộng mà tu hành. Đến như đẳng giác vẫn còn đương ngủ vì còn vô minh, chỉ bậc Phật mới là đại giác. đương lúc ở trong cảnh mộng, thời khổ cùng vui rõ ràng. Cảnh mộng chịu khổ ở ta bà, sao bằng cảnh mộng an vui nơi cực lạc. Huống chi cảnh mộng ta bà là từ mộng vào mộng, càng lúc càng đi sâu vào chốn mê say. Còn cảnh mộng cực lạc là từ mộng ra khỏi mộng thành bậc đại tác. Cõi quế cùng cõi tịnh, dầu đồng cảnh quyển mộng nhưng ảnh hưởng cùng kết quả khác xa nhau. Vì thế nên cần phải sớm tu tịnh độ. Năm Gia Khánh thứ 15 tháng 2, đại sư biết trước ngày giảng sanh bèn đi từ biệt các nơi và giảng rằng: thân ngư quyển này không bền lâu, ai nấy đều nên nỗ lực niệm Phật. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tịnh độ. Đến tháng chạp, ngày mùng 2, thọ thấy trên hư không vô số tràng phan bủ cái. Từ hướng Tây đến, đại sư nói với đại chúng rằng: cảnh tịnh độ đã hiện, ta sắp sửa về cực lạc. Rồi đại sư bảo đại chúng luân phiên niệm Phật. Ngày 17 giờ thân, đại sư nói với đại chúng rằng: hôm qua tôi thấy Văn Thù, Quan Âm và Thế Chí, ba vị Bồ Tát, bây giờ lại được Đức Phật tự thân đến tiếp dẫn tôi đi đây. Nói xong, đại sư đoan tọa xây mặt về hướng Tây, nói: xây xưng một câu hồng danh, thời thấy đặng một phần tướng hảo. Dứt lời, đại sư yết ấn mà tịch, thọ 70 tuổi, tăng lạp 49. Giờ đại sư viên tịch, cả chúng đồng nghe mùi hương lạ ngào ngạt. Để lộ khánh 7 ngày, thi thể của đại sư sắc mặt tươi như sống, tóc bạc biến thành đen, lúc trà tì đặng hơn 100 hột xá lợi. Lời phụ thêm: trong các tông về đại thừa thiền tông xưng là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, cũng tự gọi là giáo ngoại biệt truyền. Trong 11 vị tổ sư của tông tịnh độ, hết 6 vị nguyên là thiền sư chánh truyền. Tam tổ Thừa Diễn thiền sư, lục tổ Vĩnh Minh Thọ thiền sư, bát tổ Phật Huệ thiền sư, cửu tổ Ngẫu Ích thiền sư, thập tổ Tịnh Am thiền sư, thập nhất tổ Triệt Ngộ thiền sư. Các ngài ấy từ thiền qua tu tịnh, hoằng dương pháp môn tịnh độ. Tại sao các ngài không hoằng thiền mà trở lại hoằng tịnh? Có 2 nguyên nhân. Điểm thứ nhất, trực chỉ thiền chỉ lợi cho bậc thượng thượng căn, còn bậc trung và hạ khó đại triệt đại ngộ được. Không bằng pháp môn niệm Phật phổ lợi 3 căn, bậc thượng căn chứng lý nhất tâm cao siêu thượng phẩm. Bậc tối hạ căn chuyên niệm cũng được đối nghiệp giảng sanh. Đã được giảng sanh liền giữ thánh chúng, liền thấy Di Đà, liền gần Bồ Tát, lo gì không đại ngộ đại triệt. Vì sự lợi ích hẹp là thiền và rộng là tịnh, như thế nên các ngài mới cực lực dạy người, khuyên người đồng tu tịnh độ, để ai ai cũng đều được lợi ích một cách chắc chắn. Điểm thứ hai, minh tâm kiến tánh phải là bậc thượng căn đại trí. Dầu đã được ngộ triệt nhưng vô minh phiền não cùng nghiệp tập từ vô lượng kiếp đến nay, không phải nhất đáng mà sạch được. Nếu hoặc nghiệp còn chừng mãi tơ, vẫn y nhiên ở vòng sanh tử. Một mai cách tắm, bỏ thân này, thọ thân khác, khó bảo đảm không mê. Nếu được ngộ triệt mà được vãng sanh, thì thẳng đường thành Phật. Vì muốn bảo đảm cho sự giác ngộ, nên các ngài đã ngộ thiền bèn gồm tu tịnh cầu sanh cực lạc. Không phải riêng gì các vị thiền sư trên đây, còn nhiều vị thiền sư khác và nhiều tổ sư trong các tông khác, tông Quan Nghiêm, tông Pháp Hoa, Duy Thức, vân vân, đồng hồi hướng tịnh độ, đồng dẫn người về tịnh độ, mà chúng ta sẽ được xem lược sử các ngài ở tập sau. Ôi cực lạc tịnh độ khác nào biển cả nghìn sông muôn lập đều chảy dồn về, thượng thánh hạ phàm một lòng xu hướng. Chúng ta những người tập chí thượng cầu hạ quá. Những người có nguyện độ mình độ người phải nên sớm dùng tính sâu nguyện kiếp chuyên trì Phật hiệu để được giảng sanh, để giữ thánh chúng, để trụ bất thối, để thành bồ đề, để độ chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nguyện đem công đức này trang nghiêm tịnh Phật độ, cầu pháp giới chúng sanh đồng sanh cực lạc mất. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Mô Phật. Đến đây xin trích lục những kinh về Tây Phương Tịnh Độ trong Đại Tạng gửi về chư Phật tử. 50 năm thuyết giáo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cả vạn pháp môn. Trong đó duy có pháp môn Tây Phương Tịnh Độ Đức Bổn Sư giảng dạy nhiều lần hơn cả và cặn kẽ hơn cả. Cứ đây mà xét đủ thấy rằng pháp môn này rất thích hợp và rất lợi ích cho người nhất. Dưới đây tôi sẽ tuần tự giới thiệu các kinh dạy về pháp môn này mà tôi đã được đọc, đồng thời lược chép vài đoạn văn thiết yếu trong ấy, hầu giúp thêm tài liệu nghiên cứu và cải tính cho các bạn đồng tu. Ngoài ra tôi tin rằng còn rất nhiều kinh giảng về pháp môn này mà tôi chưa được đọc tới, mong nó sẽ được bổ túc ở các bậc đa văn. Thứ nhất là Đại A Di Đà Kinh, nguyên đồng một bổn văn phạm, dịch thành 5 bổn phân Hán. A là vô lượng bình đẳng thanh tịnh giác kinh, B là vô lượng thọ kinh, C là A Di Đà Kinh, D là vô lượng thọ trang nghiêm kinh, E là bổ tích vô lượng thọ Như Lai hội. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại thành Dương Phá, núi Linh Thú, vì Di Lạc Bồ Tát và A Nan tôn giả mà nói về nhân hạnh bổn nguyện và quả địa của Đức A Di Đà Phật, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc. Từ Pháp Tạng Tỳ Kheo phát 48 lời đại nguyện, vô số kiếp tu nhân dân dân cho đến thành Phật nơi cực lạc. Đoạn kinh thứ hai là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Đức Thích Ca ở tại Dương Phá Thành, núi Kỳ Xà Phật, vì Hoàng Thái Hậu Di Đề Hy mà giảng về cõi cực lạc và Đức Phật A Di Đà, đồng thời giải rành 16 phép điều quán. Từ pháp quán mặt trời lặn nhận đến cửu phẩm vạn sanh, trong đây tả cảnh cực lạc cùng thân hình Phật A Di Đà Quan Âm Thế Chí rất rõ. Kinh thứ ba là Phật Thuyết A Di Đà Kinh. Đức Bổn Sư ở tỉnh Phá Kỳ Hoàng, nước Pháp về, kêu ông Phá Lợi Phất mà nói về Đức Phật A Di Đà và tả cảnh trang nghiêm thanh tịnh của cực lạc thế giới, cùng hết lời khuyên mọi người nên tín ngưỡng niệm Phật cầu vãng sanh. Có cả chư Phật ở lục phương đồng lên tiếng chứng minh và khuyên chúng sanh tín hướng. Ba bộ kinh trên đây giảng nói về Tây Phương Tịnh Độ rành rẽ và đầy đủ nhất, muốn rõ xin xem nguyên bộ. Kinh thứ bốn là Tổ Âm Thanh Dương Kinh. Đức Phật Thích Ca giảng tại Chiêm Ma Đại Thành, trong ấy nói nếu hàng tại gia xuất gia thọ trì danh hiệu của Phật A Di Đà, đến khi mạng chung Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh cực lạc thế giới vân vân. Kinh thứ năm là A Di Đà Phật Kệ Kinh, trong đây toàn văn kệ Đức Bổn Sư thuật và khen Đức A Di Đà. Bổn kinh thứ sáu là Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm, giải thoát trưởng giả Bảo Thiện Tài Bồ Tát: ta nếu muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai là A Di Đà Phật ở an lạc thế giới là cực lạc, tùy ý hiền thấy vân vân. Kinh Hoa Nghiêm Kinh Hạnh Nguyện Phẩm, Đức Phổ Hiền khuyến tấn Thiện Tài Bồ Tát và đại chúng Bồ Tát tu 10 nguyện lớn, đến lúc mạng chung thân căn hư rã, quyến thuộc tiền của đều địa tan, chỉ có nguyện lớn này theo mãi không rời, sẽ đưa người vãng sanh cực lạc về thế giới. Đến cực lạc liền thấy Đức Phật A Di Đà, cùng thấy Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Di Lạc, các vị đại Bồ Tát. Tự thấy mình sanh trong hoa sen, được Phật A Di Đà thọ ký. Khi đã được thọ ký, có sức trí huệ tùy cơ của chúng sinh trong vô lượng thế giới ở mười phương mà giáo hóa lợi ích nhân dân. Nhẫn đến có thể vào trong biển đại khổ phiền não cướp giấc chúng sanh, làm cho ra khỏi và đều được sanh về cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà nhân dân. Phẩm kinh thứ 8, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong phẩm Dược Dương, Đức Phật Thích Ca nói: người nghe kinh điển này đúng như chỗ kinh dạy mà tu hành, sau khi mãn chung liền sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Sanh trong hoa sen, trên tòa báo, ở chung với chúng đại Bồ Tát, liền được Bồ Tát thần thông vô sanh pháp nhẫn. Được pháp nhẫn rồi, nhãn căn thanh tịnh, thấy được trăm vạn hai ngàn ức na do tha hằng hà sa chư Phật Như Lai nhân nhân. Phẩm kinh thứ 9 là Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Tại Thế Chí Bồ Tát bạch Phật Thích Ca: tôi nhớ hằng hà sa kiếp xưa có Phật Vô Lượng Quang ra đời, rồi đến Phật Vô Biên Quang ra đời. 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật thứ 12 hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang, giải tối pháp niệm Phật Tam Muội. Ví như hai người, một thời chuyên nhớ, còn người kia thời chuyên quên. Hai người như thế, hoặc gặp nhau cũng thành không gặp, hoặc thấy nhau cũng như không thấy. Hai người ấy mà nhớ nhau cho sâu chặt, thời đời đời không xa rời nhau, đồng như hình với bóng. Chư Phật thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật không xa. Chẳng cần phương tiện, tự đặng tâm trí khai thông. Như người ướp dầu thơm, nơi thân có mùi thơm, đây gọi là hương quang trang nghiêm. Nhân địa của tôi do tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn. Nay tôi ở thế giới ta bà này, giúp người niệm Phật về cực lạc tịnh độ. Đến bộ kinh thứ 10 là Bủ Tích Kinh. Đức Bổn Sư nói với Phụ Dương là tịnh, Bạch Tịnh Vương: tất cả chúng sanh đều là Phật Phụ Dương, nên niệm Tây Phương thế giới A-di-đà Phật, thường xuyên tinh tấn sẽ được thành Phật. Dương hỏi: thế nào tất cả chúng sinh là Phật? Đức Bổn Sư giảng: tất cả quyết vô sanh, không động lai, không thủ xã, không tướng mạo, không tự tánh, nên an trụ tâm mình trong Phật Pháp này, chớ tin nơi khác. Bây giờ Phụ Dương cùng bảy vạn người dòng thích nghe Phật giảng, tin hiểu vui mừng, ngộ vô sanh nhận. Đức Phật mỉm cười mà nói kệ: họ thích có trí quyết định, thế nên ở nơi Phật Pháp. Quyết định tin tâm an trụ, sau khi bỏ thân người đây, được sanh về nước an lạc cực lạc, gần gũi Phật A-di-đà, chứng vô quý thành Bồ Đề. Kinh thứ 12 là Bủ Tích Kinh. Phật Thích Ca bảo Di Lạc Bồ Tát phát tâm 10 điều được giảng sanh cực lạc. Một, ở nơi chúng sanh có tâm đại bi không bức nạo. Hai, ở nơi chúng sanh có tâm đại từ không tổn hại. Ba, có tâm thủ hộ Phật Pháp không tiếc thân mạng. Bốn, có tâm thắng nhẫn không chấp trước đối với tất cả Pháp. Năm, có tâm ý nhạo thanh tịnh không tham lợi dưỡng, cung kính tôn trọng. Sáu, có tâm luôn cầu Phật trí, không lúc nào quên. Bảy, có tâm tôn kính chúng sanh, không hề khinh rẻ. Tám, có tâm quyết định nơi Bồ Đề Phần, không mê theo thế luận. 9. Dung trồng thiện căn với tâm thanh tịnh không tạp nhiễm. 10. Khởi tâm niệm Phật xa lìa các tướng. Trên đây gọi là Bồ Tát phát tâm 10 điều, do tâm này sẽ đặng vãng sanh. Nếu trong 10 tâm ấy bất luận thành tựu một tâm nào mà ưa thích vãng sanh cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thời quyết định đặng sanh. Bộ kinh thứ 12 là Bát Chu Ba Mũi Kinh. Đức Phật Thích Ca bảo Bát Đà Hoa Bồ Tát, nếu Sa Môn hay Bạch Y nghe Tây Phương A Di Đà Phật rồi thường niệm được chức tâm trong một ngày đêm hay đến 7 ngày đêm, sau 7 ngày thấy A Di Đà Phật ví như chỗ thấy trong chiêm bao, không biết là đêm hay ngày, không phân là trong hay ngoài, không phải vì tối mà chẳng thấy, không phải vì nhà vết ngăn che mà chẳng thấy, bèn thấy Đức A Di Đà Phật, nghe Phật ấy nói kinh đều thọ trì đẳng cả, rồi ở trong chánh định đều có thể vì người thuyết pháp đủ cả. Bộ kinh thứ 13 là Quán Phật Tam Muội Kinh. Văn Thù Bồ Tát tự thuật túc nhân được niệm Phật Tam Muội vãng sanh tịnh độ. Đức Thích Ca thọ ký rằng ông sẽ vãng sanh cực lạc thế giới. Bộ kinh thứ 14 là Đại Tập Kinh Phẩm Hiền Hộ. Đức Phật Thích Ca nói với Pháp hội, người cầu vô thượng Bồ Đề nên tu niệm Phật thiền Tam Muội, rồi Phật nói kệ. Nếu người xưng niệm Phật A Di Đà, gọi đó là vô thượng thâm diệu thiền, lúc chí tâm tưởng tượng được thấy Phật, chính là đắc pháp bất sanh bất diệt. Bộ kinh thứ 15, Thập Trụ Đoạn Kiết Kinh. Bấy giờ trong pháp hội có 4 ức chúng tự biết rằng chết đây sanh kia dây dưa không dứt. Chính ái dục là nguồn của sanh tử, nên muốn sanh về cõi không ái dục. Đức Phật Thích Ca bảo, cách đây về phương Tây có Phật hiệu Vô Lượng Thọ, cõi ấy thanh tịnh không có dâm nộ si liên hoa quá sanh, không do bào thai của cha mẹ, các ông nên cầu sanh. Bộ kinh thứ 16, Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới Kinh. Bồ Tát rõ biết tất cả pháp đều là duy tâm, đặng tùy thuận nhẫn hoặc nhập sơ địa, mạng chung liền sanh về trong cực lạc tịnh độ hay diệu hỷ thế giới, vân vân. Bộ kinh thứ 17, Tùy Nguyện Giảng Sanh Kinh. Vô lượng cõi Phật sao lại chỉ chuyên cầu sanh cực lạc thế giới? Một là vì nhân thù thắng do thập niệm làm nhân, hai là vì duyên thù thắng do 48 điều nguyện phổ độ chúng sanh. Bộ kinh thứ 18, Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh. Nếu ai được nghe danh của Vô Lượng Thọ Như Lai A Di Đà Phật, nhất tâm tin ưa, lúc người này mạng chung Đức A Di Đà Phật và chư thánh hiện ra trước mặt, ma chướng không làm hoại loạn được tâm chánh giác của người này. Nếu ai thọ trì tụng niệm kinh này sẽ được phước vô lượng, khỏi hẳn tam đồ sau khi mạng chung vãng sanh cõi của Đức Phật ấy. Bộ thứ 19, Đại Dân Kinh. Đức Bổn Sư dạy, này thiện nam tử, về hướng tây của thế giới Ta Bà này có một cõi gọi là An Lạc, giáo chủ là Phật Vô Lượng Thọ, hiện nay thường vì chúng sanh mà tuyên giảng chánh pháp. Đức Phật ấy đương bảo một vị Bồ Tát rằng, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà thế giới đương nói kinh Đại Dân cho những chúng sanh mạt phước độn căn, ông nên qua đó chí tâm nghe pháp. Điềm lành hiện ra đây chính là vì vị Bồ Tát ấy sắp đến đây. Thiện nam tử này, ông xem các vị Bồ Tát ở cõi An Lạc thân cao 5 vạn 6 ngàn do tuần. Bạch Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát sắp đến đây, danh hiệu là chi? Đến đây để làm gì? Phải chăng là muốn độ chúng sanh mà đến? Xin Đức Thế Tôn nói cho đại chúng được rõ. Này thiện nam tử, vị Bồ Tát ấy đến đây là vì muốn nghe việc thọ ký của Tịnh Quang và muốn cúng dường chánh định ấy. Ngài hiểu là vô biên quang, tức đại thế chí Bồ Tát, đủ trí phương tiện có thể giáo hóa dẫn đạo chúng sanh một cách khéo giỏi. 20 là kinh Lăng Già Kinh. Đức Phật phán: Này Đại Huệ, ông nên biết sau khi ta diệt độ, có vị danh đức tỳ kheo ở xứ Nam Thiên Trúc hiệu là Long Thọ. Tỳ kheo ấy dẹp được sự tranh chấp của các tông về hữu với vô, để nêu cao pháp vô thượng đại thừa của ta. Vị ấy chứng bực sơ quan hỷ địa và giảng sanh nước an lạc. Bộ kinh 21 Đại Bi Kinh. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xứ Bắc Thiên Trúc có tỳ kheo hiệu Kỳ Bà Già, tu tập vô lượng thiện căn tối thắng, mạng chung sanh về thế giới của Phật vô lượng thọ, cách đây 100.000 ức cõi về hướng Tây. Sau đây ông sẽ thành Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai. Bộ kinh 23 Hoa Nghiêm Kinh Nhập Pháp Giới Phẩm. Đức Vân Tỳ Kheo nói với Thiện Tài Bồ Tát rằng: Ngài chứng được niệm Phật Tam Muội, và đây là lời của Ngài thuật lại công dụng của niệm Phật Tam Muội mà Ngài đã được. Ta được môn ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến, trong chánh định thường hiển cõi và cung điện trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chư Phật, có thể làm cho chúng sinh thấy Phật rồi được thanh tịnh, làm cho chúng sinh chứng nhập trong 10 trí lực của Như Lai, thấy vô lượng Đức Phật và được nghe pháp, bình đẳng thấy tất cả thế giới, thấy thần không tự tại của chư Phật, thấy công việc làm của chư Phật trong tất cả thời gian, thấy mình luôn gần bên Phật không xa rời, thấy thân Phật cao đẹp hơn tất cả, muốn thấy Đức Phật nào thời liền được thấy, khắp thấy chư Phật tuần tự hiện trong tất cả cảnh giới, chư Phật nhập Niết Bàn đều thấy cả. Trong một niệm thấy rõ sự xuất hành của tất cả chư Phật, thấy mỗi thân Phật đều lớn đầy cả hư không pháp giới, vô lượng chư Phật ra đời đều đến hầu hạ. Trong nhất tâm thấy rõ cả chư Phật thành chánh giác, hiện thần thông biến hóa, thấy chư Phật hiện ra đời thuyết pháp độ sanh. Hiện cảnh tượng nghiệp thiện ác của chúng sanh đã gây tạo cho chúng, thấy để họ tự giác ngộ. Thấy Phật ngự trên tòa sen báo rộng lớn nở xòe trùm pháp giới, thấy vô lượng thân của Như Lai trang nghiêm. Bộ kinh 23 là Quang Minh Giác Phẩm. Đức Văn Thù Bồ Tát ở trước Phật nói kể rằng: Khi đi đứng lúc nằm ngồi, thường niệm công đức của Phật, ngày đêm chớ để tạm quên, phải nên siêng tu như vậy. Phẩm kinh 24 là Hiền Thủ Phẩm. Thấy người lẫm chung khuyên niệm Phật, lại chỉ tượng Phật bảo chiêm ngưỡng, khiến người sanh lòng kính tin Phật, nên đặng thành quang minh Như Lai. Bộ kinh thứ 25 là Thập Địa Phẩm. Từ bậc ban đầu đến bậc rốt sau, mỗi địa đều nói rằng tất cả chỗ làm của Bồ Tát đều không rời niệm Phật. Bộ kinh 26 là Tọa Thiền Tam Muội Kinh. Bồ Tát tọa thiền không niệm tất cả, chỉ niệm một Đức Phật bèn chứng đặng Tam Muội. Bộ kinh thứ 27 là Văn Thù Bát Nhã Kinh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Bồ Tát muốn chóng thành quả vô thượng Bồ Đề, phải tu nhất hạnh Tam Muội, Người muốn nhập nhất cảnh tam muội phải ở chỗ vắng vẻ rảnh rang, nhiếp tâm chánh niệm, để tâm nơi một Đức Phật rồi chuyên xưng danh hiệu. Nên ngồi ngay thẳng hướng về phía Đức Phật ấy, niệm Phật A Di Đà, thời xoay mặt về hướng tây. Nếu có thể chuyên niệm một Đức Phật nối luôn, bèn ở trong chánh niệm thấy được chư Phật trong mười phương ba thọ. Công đức niệm một Đức Phật cùng công đức niệm vô lượng Đức Phật bằng nhau. Nếu được nhất hạnh tam muội, thời được trí huệ biện tài, tất cả pháp môn đều thấu rõ, ngày đêm chuyên giảng không trệ, không tuyệt. Sức đa văn biện tài của A Nan trăm nghìn phần vẫn không bằng một phần của người được nhất hạnh tam muội này. Đại Tập Kinh phẩm thứ 28. Mạc thế ức ức người tu hành, không có một người được giải thoát, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Kinh lại nói, nếu người chuyên niệm Phật, hoặc ngồi mà niệm, hoặc đi mà niệm, ròng rạc trong 49 ngày, thời hiện đời được thấy Phật, liền đặng giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật, dưới đây là một đại sư tự thuật sự thức tỉnh của mình. Trước khinh niệm Phật cầu sanh, sau tỉnh ngộ phát tâm quy kính tu trì pháp môn niệm Phật. Lược sử Ngôn Chiếu đại sư, trích ở tập Đường về Cực Lạc thứ hai. Ngôn Chiếu đại sư tự Trạm Nhiên họ Đường, người ở Dư Hàn. Lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư, sao theo hầu ngài Thần Chiếu thiền sư nghe giảng giáo quán thiên thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát nơi Quảng Từ pháp sư, giới quan phát chiếu cả giới đàn, cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát khất thực nơi chợ. Về sau ngài trụ chùa Linh Chi 30 năm, truyền giới độ tăng hơn 60 hội. Người ta quen gọi ngài là Linh Chiếu Hòa Thượng hay Linh Chi luật sư. Hàng ngày ngài chuyên trí nơi tịnh độ. Ngài thường nói, lúc sống thì hoằng truyền giới luật, khi chết thì về Cực Lạc, đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn nghi tịnh độ lễ sám và viết lời tựa rằng, Ngôn Chiếu này từ khi đến giới đàn bèn biết chuyên lo học luật, kế gặp thiên thai thần ngộ sử khiêm pháp sư hết lòng sắp tấn. Tôi mới nghiên cứu Phật thừa, và do đó mà tôi phát nguyện thường sanh tại ta bà ngũ trược ác thế, làm đại đạo sư diệu dắt quần sanh đem về Phật đạo. Tôi đọc Cao Tăng truyện thấy Huệ Bố pháp sư nói, Cực Lạc giàu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen, đâu bằng ở tam đồ cứu khổ chúng sanh. Giờ đây tôi càng nắm chắc chí nguyện cũ, trải qua nhiều năm trọn không có quan niệm quy hướng nơi môn tịnh độ, lại thêm kinh chê người tu tịnh nghiệp. Năm nọ tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, trong lúc đó toàn thân không chủ định, nếu chết sẽ không còn biết về đâu. Sau khi bệnh lành, tôi liền xét biết quan niệm ngày trước là lỗi, vì chí nguyện dầu là to rộng, song mình chưa đủ khả năng, buồn khóc cảm thương, tôi tự quở trách. Tôi dở tập thập ni luận ra xem, thấy trong ấy nói sơ tâm Bồ Tát chưa chứng vô sanh nhẫn không được rời Phật. Trong ấy là dẫn lời trí độ luận, cụ vượt phàm phu có tâm đại bi rồi nguyện sanh trong cõi ác trược để cứu khổ chúng sanh, quyết không nên. Ví như trẻ thơ chẳng nên xa cha mẹ, chim non chỉ nên truyền nhành. Từ đó tôi dứt tất cả sở học ngày trước, chuyên tìm xem các bộ kinh cùng luận giải về tịnh độ. Ngót 20 năm chưa từng tạm ở, tôi nghiên cứu tin tưởng giáo lý duyệt khắp cả cổ kim. Những quan niệm nghi ngờ về môn tịnh độ tiêu rã như sương tan, lòng tin tịnh độ của tôi ngày càng sâu chắc. Tôi đã thấy lời luận về hai môn chuyên tu và tạp tu của Thiện Đạo Hòa Thượng. Nếu chuyên tu thì 100 người tu 100 người vãng sanh, còn tạp tu thì 1000 muôn khó được 1-2. Tôi xét mình tâm trí tán loạn, quán hạnh khó thành, nên chỉ chuyên tâm niệm 4 chữ hồng danh. Nhiều đời bỏ cha trốn đi, nay mới tự thấy là biết về nhà. Tôi đem chỗ mình đương tu tập khuyên nhắc mọi người cùng tu. Pháp môn thắng diệu do tính tâm mà được thành, như đức trợ chí chí do tâm niệm Phật mà chứng được phiên thông nhập tam ma địa. Hận như một bể hướng tan, chìm nổi kiếp mênh mang, dưới thân suy cạn phản đêm tàn, chỉ nương vô lượng quang. Mô Phật.